Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ma ni Phật Nam mô Bổn Sư Ma ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là lập hạnh thanh tịnh. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chư tôn đức thường dạy, chư Phật thành quả vì Phật là do tu lâu đời lâu kiếp mà thành. Bồ Tát thành danh là lập hạnh do lập nguyện mà thành. Như vậy cái bài pháp lập hạnh thanh tịnh có nghĩa là nếu mà chúng ta quyết định dấn thân trên con đường tu học, nếu chúng ta muốn hướng cuộc đời mình về nẻo thánh thiện thì không thể không lập hạnh. Thực ra nói vấn đề tu thì ai cũng biết đó là sửa. Nói tới cái vấn đề tu thì ai cũng biết là mình phải làm cái gì. Nhưng mà kỳ thực nhiều khi chúng ta thường dễ vui và nhiều khi chúng ta rất là dễ dãi đối với mình. Do vậy mà chúng ta không tự sát tận lấy mình. Như vậy muốn lập hạnh thanh tịnh tức là chúng ta phải tự đặt mình trong một khuôn khổ, tự hứa hẹn mình phải làm một cái gì đó cho tốt đẹp. Đó là nói tới bản thân. Còn nếu mà có một cái tâm nguyện muốn xây dựng một xã hội giống như chư Phật ngày xưa, một Đức Phật A-di-đà, sở dĩ mà Ngài kiến lập cái cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ là tại vì Ngài có cái tâm nguyện là muốn thành lập một cái xã hội công bình, tốt đẹp. Vì thế mà trong lúc làm vua, Ngài phát nguyện thành lập một cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và rồi tâm nguyện đó thành, Ngài kiến lập một cảnh Tịnh Độ. Bây giờ chúng ta sống trong cuộc đời này, muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp mà không hoán cải con người thì đó là cái hành động chỉ là mò trăng đáy nước. Như vậy nhằm mục đích xây dựng tự thân, xây dựng xã hội, Đạo Phật khuyến khích chúng ta bắt đầu phải hoán cải từng cá nhân một. Không phải chỉ có trong những lứa tuổi già, lứa tuổi thành niên mà đến những hàng tuổi trẻ thơ non dài cũng phải làm như thế. Nền tảng tạo thành một con người tốt đẹp, Đạo Phật chủ trương phải thanh tịnh. Tại vì thanh tịnh là trong sạch. Trong sạch có nghĩa là thoát ly ngoài cảnh trần tục, hay là không thoát ly ngoài cảnh trần tục, điều đó không phải là vấn đề. Nếu mà nói là muốn cho thanh tịnh mà phải thoát ly trần tục, đó không phải là chủ trương của Đạo Phật. Đạo Phật chủ trương thanh tịnh, nhưng mà không có nghĩa là tự tách mình ra khỏi cuộc đời, ra khỏi xã hội. Như vậy Đạo Phật khuyến khích chúng ta lập hành thanh tịnh, nhưng mà phải ngay trên cuộc đời này. Không cần đợi chúng ta phải về Tây Phương Cực Lạc mới thanh tịnh. Không cần phải đợi hoàn cảnh xã hội như thế nào đó chúng ta mới thanh tịnh. Mà muốn thoát ly cảnh trần tục, chỉ có ngay trong cuộc đời này chúng ta phải lập hành thanh tịnh. Sống trong cuộc đời này nhưng mà chúng ta không bị nhiễm ô, như thế mới thật là trong sạch. Nó giống như hoa sen nằm ở giữa buồng nhơ nhớp, mà hương vị của nó vẫn thơm tho, lá của nó vẫn sạch, không dính bụi, không dính buồn. Vì thế khi nói đến đức thanh tịnh, hạnh thanh tịnh, Đạo Phật thường mượn hoa sen để mà làm cái biểu tượng. Và như vậy chúng ta không lạ lùng gì khi thấy Đức Phật nghiễm nhiên ngự trên tòa sen. Người Phật tử chúng ta lễ Phật, như vậy ngoài việc mà chúng ta lễ lại cái đức tính cao quý thanh tịnh của Đức Phật, chúng ta còn nhìn thấy Ngài ngự trên tòa sen. Điều đó như nhắc nhở chúng ta sống trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta đừng để tâm tư của chúng ta nhiễm theo thói đời, nhiễm theo cái sự xấu ác trong xã hội. Muốn thực hiện đức thanh tịnh, muốn lập hành thanh tịnh, không phải một ngày một giờ mà chúng ta có thể làm được. Nếu muốn thì người Phật tử chúng ta có thể thực tập từ thô cho đến tế, từ cạn cho đến sâu, theo các cái thứ tự. Trước hết là hành động phải thanh tịnh, thứ hai là ngôn ngữ thanh tịnh, và thứ ba là tư tưởng thanh tịnh. Bây giờ như thế nào gọi là hành động thanh tịnh? Như nói về hành động thanh tịnh thì trước nhất người Phật tử chúng ta phải giữ gìn thân thể cho sạch sẽ. Giữ gìn thân thể sạch sẽ không có nghĩa là chúng ta ăn mặc cho nó sang trọng, mặc đồ cho đắt giá, mặc đồ cho diêm dúa mới gọi là sạch sẽ thanh tịnh. Mà sự thanh tịnh này trong vấn đề ăn mặc có nghĩa là chúng ta phải tém vén giản dị sạch sẽ. Làm thế nào? Người ta nói là đói cho sạch, rách cho thơm. Nói như vậy cái sự giản dị của chúng ta không cần đắt giá, không cần phải trang điểm kim cương hột xoàng mới gọi là giản dị, mới gọi là thanh tịnh. Mà cách thanh tịnh của chúng ta, giản dị của chúng ta đó, nó biểu lộ ra khi đi đứng nằm ngồi. Đi đứng với cái thái độ đi đứng đoan chính, và nhất định là phải tránh mọi xa hoa phù phiếm vô đồ. Mặc một bộ đồ bóng dờn ướp nước hoa nồng nặc, cử chỉ đó đối với người Phật tử vẫn không thấy thanh tịnh chút nào cả. Mặc đồ đồ sang trọng đắt giá, nó chỉ có giá trị trên phương diện vật chất, khi mà người ta đánh giá người đó giàu hay nghèo thôi, hay là người đó có tiền hay là không có tiền, hay là người đó chịu xài hay không chịu xài thôi, chứ không phải mặc đồ đẹp đắt giá mà gọi là thanh tịnh. Người Phật tử lập đức thanh tịnh không bao giờ ỷ lại cái tài năng thế lực giàu có sang trọng của mình để rồi chúng ta lấn hiếp người này, lấn hiếp người khác, hay là lấn hiếp những người mà cô thân cô thế. Cho nên chúng ta càng tránh xa đối với sự giết hại, dù là một con vật nhỏ bé vô cớ, người Phật tử không nỡ giết, tại vì đó là hành động xấu. Hay là có một thái độ khó chịu đối với một ai kia, mình nghĩ rằng họ thấp hèn hơn mình, hay là mình nghĩ rằng họ không đáng để cho mình làm bạn chơi, cũng không được, cũng là xấu. Cho đến một cái nhìn ngạo nghễ, mọi cử chỉ khinh khi người Phật tử cũng không khi nào có. Nếu có thì chúng ta không phải là người Phật tử. Tại vì người Phật tử chúng ta luôn luôn học hạnh khiêm cung, luôn luôn học hạnh hài hòa. Đến với bất cứ một ai thì chúng ta cũng coi người đó là anh chị em của mình, thì mình không có lý do nào mà mình ngạo nghễ, mình không có cái lý do nào mà mình coi thường cái người kia. Bởi vì một hành động xấu xa, dù là lớn dù là nhỏ, cũng có thể làm quen ổ cái danh nghĩa người Phật tử của mình. Cho nên một ai kia mà cứ khoe mình là Phật tử lâu năm, cứ khoe mình là tụng kinh nhiều, biết nhiều thầy, biết nhiều chùa, mà nói ra một câu trước một câu sau là mình đã gây lộn, hay là người ta nói ra chưa xong mình đã nhảy vô miệng người ta mình ngồi rồi, thì chỉ mang tiếng Phật tử mà không bao giờ làm đúng một hành vi của người Phật tử, thì điều đó tội nghiệp cho Phật, hay là tội nghiệp cho cái vị thầy mà hướng dẫn mình. Chúng ta phải tránh xa những cử chỉ xấu, như những người hiền mà tránh xa cái đám ẩu đả, tránh xa cái đám đôi chối. Cho nên chư thông đức thường cứ khuyên, chơi bạn thì phải là chọn bạn mà chơi. Nếu mà những người bạn nào mà nói nhiều, người bạn nào mà có những cái tánh xấu, hết nói xấu người này tới nói xấu người khác, hết chỉ trích người này tới chỉ trích người khác, chúng ta tránh được cứ tránh. Tại vì nếu mà chúng ta không có cái bản lãnh để mà hướng dẫn họ, một lúc nào đó chúng ta tiêm nhiễm ở nơi thói quen của họ, thành ra rồi những gì mà chúng ta cho là vững chãi, những gì mà chúng ta cho là hiểu biết, hay là những gì mà chúng ta cho là thanh tịnh của mình đó, nó mất hết. Những hành động bạo ác người Phật tử không bao giờ làm, nhưng mà với những cử chỉ hành động lành tốt đẹp chúng ta phải tích cực. Vì hành động thanh tịnh không phải chỉ bảo thủ riêng mình, mà phải cứu giúp nâng đỡ mọi người. Bởi vậy cái bàn tay người Phật tử lúc nào cũng sẵn sàng thoa dịu những cái nét nhăn trên trán của những người thảm sầu, thoa dịu những cái vết thương cho những người đau khổ. Và cái bàn tay đẹp dễ thương đó phải có khả năng, phải luôn luôn sẵn sàng lau khô những cái dòng lệ lăn trên má của những bé cô nhi, của những người cô thân độc thế. Bàn tay đó sẽ giúp chúng ta mở cõi lòng, có thể mở lòng cho những đàn chim sắp bị nhổ lông được vỗ cánh tung bay về bầu trời cao rộng, vỗ về một con vật bị người ta hành phạt đau thương, cho đến lườm gai trên đường. Nói chung là bất cứ một hành động thật là nhỏ, có thể là nó không liên quan gì đến cái sự nguy hiểm của chúng ta cả, nhưng mà nếu có thể làm được để mà tránh những nguy hiểm cho người khác, chúng ta nên làm. Thí dụ chẳng hạn như mình đi ở đường, mình thấy một ai kia vô tình làm rớt cái miếng gỗ có đinh, và chúng ta biết là nếu một chiếc xe nào đó chạy ngang qua vô tình mà cán lên cây đinh đó chắc chắn nó lủng bánh. Nếu chúng ta không thấy nguy hiểm, chúng ta lấy đi, đó cũng là hành động tốt đẹp. Tựu trung là mọi hành động trên đều nhắm vào cái mục đích là cứu người cứu vật. Những cái hành động mà chúng ta làm đó như vậy không những chỉ lập hạnh thanh tịnh về thân của chúng ta, mà trong thực tế chúng ta đóng góp một phần nào đó trong cái việc mà thoa dịu những người khác trong cuộc đời này. Như vậy chúng ta không cần phải tìm đi đâu để thấy một vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát lý tưởng mà mình cứ nghĩ là vị Bồ Tát đó cứu người phải là mặc đồ đẹp, phải là nghiêm chỉnh, phải là như thế nào đó, thì đó là cái trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Chứ kỳ thật những hành động của chúng ta làm, ngoài việc chúng ta lập hạnh thanh tịnh về thân, còn là một hạnh Bồ Tát rất là lớn. Hạnh thứ hai mà chúng ta cần phải lập không thể thiếu, đó là ngôn ngữ thanh tịnh. Có thể nói là lời nói là một lời khí rất là sắc bén, có thể giết người không gươm không dao, giết mình một cách dễ dàng nếu đó là cái lời nói ác. Cho nên Đức Phật dạy, người đời lưỡi búa bén nằm sẵn ở trong miệng. Sợ dĩ giết mình, giết người là do cái lời nói ác. Lời nói ác trong đó chúng ta thấy nó bao gồm cả cái giới vọng ngữ của người Phật tử tại gia. Nên láo, tức là chúng ta lấy phải làm trái, lấy trái làm phải. Nói thêm bớt, tức là chuyện có ít mà mình nói cho nó nhiều ra, hay là chuyện nhiều nhưng mà tại vì mình muốn che đậy cái tội lỗi một ai kia đó, mình đã bớt lại, dụ dỗ người ta đi vào cái con đường ác cũng là không được. Rồi một cái lời mà đến người này mình nói xấu người kia, đến người kia mình nói xấu người này, đó là lưỡi hai chiều. Một cái lời nói mắng chửi rủa trù éo, đó là những cái lời nói ác. Lời nói ác như vậy không phải chỉ mắng chửi rủa trù éo, mà lời nói ngọt ngào như đường, êm như nhạc, nhưng mà để lừa bịp người cũng là nói ác nữa. Cho nên con người trong cuộc đời có nhiều khi người ta nói rất là ngọt, nhưng mà sau cái vị ngọt đó, đó giống như là cái lưỡi dao mà nó cứa đứt cái cổ người ta vậy. Chúng ta phải nên tránh cái lời nói đó. Lời nói ác tức là bất tịnh, ô uế. Cho nên người Phật tử không bao giờ để nó thốt ra nơi cửa miệng của mình. Nếu mà lỡ vô tình hay là vì một cái cơn nóng giận để thốt ra những lời nói thô ác, người Phật tử chúng ta mà muốn lập hạnh thanh tịnh phải cảm thấy xấu hổ, phải chí thành sám hối và tuyệt đối không dám tái phạm. Đừng bao giờ nghĩ là những cái lời nói đó không ai biết, không ai để ý. Mình muốn phát ngôn kiểu nào mình phát ngôn. Được thì phát ngôn thì được, không ai cản mình cả. Cũng không ai nói mình, tại vì đó là quyền của mình. Nhưng mà phải nhớ là một lời nói ác nói ra đó là gieo tai họa. Người ta chưa bị tai họa, có thể là mình là bị trước đó. Một lời nói xấu, một lời nói ác. Người xưa thường nói đó, hàm huyết phú nhân tiên ô tự khẩu, nghĩa là mình ngậm máu phun người. Người ta dơ không thì chưa biết, nhưng mà trước hết là dơ miệng của mình. Cho nên cái lời nói có thể là lưỡi kiếm bén giết người nếu trong tay của kẻ bạo ác. thì nó cũng là có thể là cây đuốc đưa người ra khỏi rừng mê, hay là hoàng lên đơn cứu người trong lúc bệnh ngặt nghèo, nếu trong tay của một người đạo đức hay là một kẻ từ tâm. Cho nên cái lời nói có những người nói tới đâu là gây tai họa tới đó, nói tới đâu từ những người bạn rất là dễ thương trở thành ấu đả thù hận lẫn nhau. Cũng có những cái lời nói người ta đang có thù hận mà trở thành bạn. Như vậy người Phật tử chúng ta lựa chọn, chúng ta nên lựa chọn làm sao đi đến đâu lời nói của chúng ta phải là cái lời nói kêu gọi, mời, nhắc nhở cùng nhau thương yêu nhau. Đó là cái lời nói mà chúng ta cần nên làm. Vì thế người Phật tử cấm chỉ nói lời thô ác, không nên nói lời thô ác, nhưng mà phải nói những cái lời hiền hòa, êm dịu và chân thật. Hiền hòa, êm dịu, nhưng mà ẩn ý muốn cho người ta hiểu là người kia như thế nọ, người kia nọ như thế kia, cũng là cái lời nói ác. Cho nên chúng ta phải tránh cái hậu ý. Rất cần những lời nói hiền hòa để mà khóa bằng hầm hố thù hận đã đào sâu giữa mình và người khác, hoặc là giữa người khác với người khác. Có những lời nói êm dịu, chúng ta mới khuyên lên được những người uất hận khi mà gặp cảnh nghịch lòng thất chí. Tại vì cuộc đời chúng ta thấy thông thường là tình đời phù bạc, và chúng ta nếu là một cái người thật lòng muốn giúp đỡ con người qua cái hành động lời nói chân thật, thì chúng ta có thể tát vơi được những phần nào nguồn lệ thảm của người tật nguyện khốn khổ, của những người đang cô thân cô thế giữa cuộc đời này. Nhờ lời nói chân thật, chúng ta mới xiển dương được chân lý và rạch rõ lẽ chánh tà. Như vậy lời nói có tính cách giúp ích người, lợi ích cho xã hội đều là lời nói thanh tịnh. Người Phật tử chúng ta phải thực tập cái lời nói đó, tránh nói những cái lời nói vô ý nghĩa, tránh nói cái lời nói tạo nên cái sự hận thù cho nhau. Thứ ba là tư tưởng thanh tịnh. Động cơ chính gây nên tội ác hoặc là khiến người đời phải sống trong đau khổ, ngầu đục, nhơ nhớp trong cái biển sanh tử là tư tưởng. Ngược lại, tạo vô lượng phước đức đưa con người đến quả thanh tịnh giải thoát cũng do tư tưởng. Tư tưởng ác sẽ làm cho người ta đau khổ, tư tưởng thiện sẽ đóng một cái vai trò trọng yếu nhất trong cuộc đời. Con người của chúng ta, người ta ghét hay là người ta thương, người ta quý trọng, tốt xấu, tiếng thối đều do tư tưởng quyết định. Vì thế người Phật tử chúng ta phải gạn lọc, phải đào thải những tư tưởng xấu để cho nó tăng trưởng những tư tưởng tốt, để cho tâm hồn được thanh tịnh. Quý vị cứ coi những người mà tại sao nói là tôi nằm hoài mà nó không ngủ, tôi cứ trằn trọc hoài mà nó không ngủ. Nhiều khi chúng ta chỉ biết cái hậu quả là nằm hoài nó không ngủ, trằn trọc hoài nó không ngủ, nhưng mà không biết là cái tư tưởng mình nó muốn cái gì. Nhưng mà kỳ thực đó là kết quả của những cái tư tưởng vẩn đục, tại vì mình suy tính nhiều quá, tại vì mình nhiều cái suy nghĩ làm cho thế nào người kia phải đau khổ để mà trả thù buổi sáng này người ta đã chơi xỏ mình. Chừng đó thôi cũng đủ mình mất ngủ rồi. Cho nên chúng ta phải gạn lọc, đào thải những tư tưởng xấu. Với một tư tưởng thanh tịnh tốt đẹp, chúng ta sẽ ngủ một giấc ngủ ngon lành. Muốn đào thải những tư tưởng xấu, chúng ta trước hết là phải can đảm cho chính bản thân mình. Can đảm để mà chúng ta gạt bỏ những cái tâm tư tham lam, sân hận, từ ái, ngã mạn, xua đuổi những tâm tư tham lam, sân hận, từ ái, ganh tị ra ngoài tâm của chúng ta. Những tư tưởng xấu này được kêu gọn trong một cái danh từ mà người Phật tử chúng ta biết á, gọi là phiền não. Phiền não hay là nghiệp chướng đều như nhau. Tại vì một khi mà chúng ta tham lam, sân hận, từ ái nhiều thì từ đó sinh ra nghiệp chướng ngay. Từ đó có phiền muộn ngay. Ngày nào mà phiền não còn lẫn trong tâm tư của chúng ta thì ngày đó trí của chúng ta còn rối loạn. Ngày đó tâm tư của chúng ta còn tính hơn thua thiệt, tâm vẫn còn đục. Người Phật tử quyết gạn lập tư tưởng thanh tịnh là phải quả cảm tích cực, diệt bỏ những cái nguyên do tạo tới phiền não. Một lúc nào đó mà tâm tư tham lam, sân hận, ganh tị còn trong tâm của chúng ta thì ngày đó chắc chắn chúng ta sẽ không yên. Không những thế mà người Phật tử cần phải tăng trưởng tư tưởng từ bi hỷ xả. Khi mà chúng ta phát triển cái tư tưởng từ bi hỷ xả, tức là thương người, không có chấp một cái lời nói, đó là ít nhiều, nặng nhẹ, thì chúng ta bỏ được cái tư tưởng xấu. Có nhiều người lạ đời lắm, một câu nói như là nó không liên hệ gì tới mình hết á, tự nhiên á là gán ghép là người ta nói mình, rồi bắt đầu là buồn phiền đau khổ, bắt đầu là kết cái lời nói đó, rồi bắt đầu hận thù. Mà rõ ra là tự mình làm khổ lấy mình thôi, chứ không có ai làm khổ lấy mình cả. Cho nên học cái tâm hỷ xả có nghĩa là chúng ta phải bỏ đi, cho dù là lời nói đó là chính thực là họ muốn soi xỉa vào bản thân của mình đó, nhưng mà nếu chúng ta cứ coi như là không có, cứ coi như họ nói một cái ai kia ấy, thì mình vẫn thấy ngủ yên trong tối đó. Nhưng mà nếu mình cứ nghĩ là người kia họ soi xỉa mình á, đau khổ ngay tại chỗ đó, tối về ăn được, ngủ không xong, sáng ra dậy đi làm không nổi, đau khổ chưa? Tâm của chúng ta là một cái mảnh đất rất là màu mỡ. Nếu không có lúa khoai, nếu không có bắp đậu trồng vào đó thì cỏ dại nó cũng mọc ha. Cũng vậy, khi mà chúng ta nhổ hết cỏ dại, chúng ta phải trồng lúa, trồng khoai. Nếu mà để đất trống thì cỏ nó lại mọc nữa. Như vậy ở ngoài cuộc sống nông nghiệp, một người nông phu trồng trọt như thế nào thì lập hạnh giữ cho tư tưởng chúng ta thanh tịnh cũng phải làm như thế đó. Nghĩa là chúng ta phải gạt bỏ đi những cái tư tưởng xấu, lập hạnh phát nguyện những tư tưởng tốt. Trong khi cực lực chiến đấu với những phiền não, người Phật tử chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải chú trọng đến cái tâm từ bi hỷ xả của mình. Bởi vì một ai kia mà nói cho là nặng hay là nhẹ, nếu mà chúng ta thiếu cái tâm từ bi hỷ xả thì chúng ta sẽ kết lời nói đó, chúng ta sẽ đau khổ liền. Nếu mà chúng ta dùng cái tâm từ bi hỷ xả, chúng ta cứ nghĩ ngay cái người đó không hiểu gì cả, mà kể cả mình nghĩ là người đó khùng đi cũng được. Tại vì chỉ có những người khùng họ mới là không biết phải trái thôi. Thì bây giờ mình mà chấp theo cái người khùng thì mình cũng khùng theo luôn. Cho nên cứ từ bi hỷ xả, tại vì đó là nước cam lồ để mà gột rửa những cái nghiệp cấu bẩn phiền não đang khoáng chặt trong cái tâm hồn của chúng ta. Và nó cũng là cái đám mưa tưới mát muôn loài bị phiền não thiêu đốt. Cho nên từ bi hỷ xả là cái chất vị cam lồ, không những tưới dập tắt lửa phiền muộn mà nó còn làm cho tăng trưởng cái huệ mạng của chúng ta. Một khi mà thân tâm của chúng ta thanh tịnh, hoàn cảnh sẽ tùy thuộc thanh tịnh. Hoàn cảnh không nhất định là tốt xấu, không nhất định là nhơ sạch, mà tùy theo hành động con người mà chúng ta có thể chuyển đi. Một nhóm người văn minh trí thức mà dù ở là thôn dạ quan vắng, nhưng mà ở nơi đó sẽ trở thành tốt đẹp thì tướng ngay, tại vì tư tưởng của họ tốt, tại vì tư tưởng của họ thanh tịnh. Còn trái lại, đối với những người á, ở rừng ở rú, cho dù là ở giữa đô thành hoa lệ, một thời gian đô thành hoa lệ đó sẽ biến thành nhơ nhớp ngay nếu mà họ không được cải thiện. Mà rõ ràng là như vậy. Như có lần thầy Đồng Trung đến chơi nhà một anh bạn. Khi mà đến chơi á, cái nhà anh bạn này thì biết là anh này ở mướn cái nhà đó là 5 năm rồi. Nhưng mà thấy cái nhà cũng rất là đẹp, rất là sạch sẽ, rất là gọn gàng. Và có dịp cũng đến chơi với một nhà bạn khác. Anh này mới có dọn vào có mấy tháng thôi, nhà mới có 2-3 tuổi. Mà quý vị biết á, khi mà vào đó thấy cái thảm á, nó giống như là cái nhà này trên 10 năm rồi. Cái nguyên do là anh này có con nhỏ, thành ra nó ăn uống rồi á, là thức ăn, là nước, đủ thứ nó vung vãi lên trên thảm. Cha mẹ không săn sóc, cứ như thế mà giảm lên. Rồi thức ăn, rồi mọi thứ nó tạo thành một cái tấm thảm giống như trên 10 năm. Như vậy chúng ta thấy rằng là điều đó nó đơn giản thôi. Nhưng mà nếu một người mà có hiểu biết á, sống ở nơi nào cũng sạch sẽ, nơi nào cũng đẹp. Và đó cũng là lý do tại sao vào thời kỳ của Đức Phật, Ngài đi đến đâu Ngài đều đem cái an lành đến đó. Ngài đi đến đâu là nơi đó hoàn cảnh trở nên tốt đẹp. Con người xấu ác dở tệ bao nhiêu đi nữa mà Đức Phật tới học trở thành một cái người tốt, lương thiện, ai cũng ca ngợi. Cho nên là những người mà không có cái tâm đạo, hay là những người mà không biết tu thân, không có cái lời nói thanh tịnh, không có cái hành động thanh tịnh, không có cái tư tưởng thanh tịnh đó, họ đi đến đâu là họ quậy phá tới đó. Bởi thế đạo Phật muốn cải thiện xã hội, cải thiện quốc gia, trước tiên là cải thiện con người. Mà muốn cải thiện con người, đầu tiên chúng ta phải cải thiện tư tưởng. Như vậy tư tưởng, ngôn ngữ và hành động con người thanh tịnh thì chính cõi ta bà này là tịnh độ rồi. Cho nên chúng ta cũng không cần phải đi tìm một cảnh tịnh độ nào ngoài cái thế giới này cả. Chúng tôi cứ thường nói tìm một cảnh tịnh độ nào đó mà ngoài cái thế giới này. Theo như ở trong kinh Đức Phật nói là cách đây 10 muôn ước cõi Phật có một cái thế giới cực lạc. Đó là cảnh tịnh độ của Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải đợi khi chết rồi chúng ta mới sanh về đó. Vậy thì bây giờ chúng ta tu để làm gì ở đây? Chúng ta phải chịu đau khổ trên cuộc đời này thì tu như vậy uống. Cho nên cảnh tịnh độ đó là phải ở nơi này. Chúng ta muốn sanh về tịnh độ thì chính là chúng ta phải thanh tịnh trước đã. Cho nên ở trong Tỳ Ni Nhật Dụng mà các thầy cô cứ thường đọc, mỗi khi mà xúc miệng á, thấu khẩu liên tâm tịnh, vận thủy bá hoa hương, tam nghiệp hàng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương. Có nghĩa là lấy nước mà súc miệng cho tâm được thanh tịnh. Khi mà ba nghiệp mà được thanh tịnh rồi đó, thì chúng ta là Phật, chúng ta sẽ sanh về Tây phương cực lạc. Như vậy rửa sạch cái miệng. Tại sao phải rửa sạch cái miệng? Tại vì cái miệng nói nhiều quá, nói bậy nhiều, cho nên phải sửa. Có nhiều người nói vô tội vô vạ, không cần biết á, là trúng hay là trật. Không cần biết nói rồi cái người nghe kia họ đau khổ cỡ nào. Mình cứ phát ngôn cho thoải mái đi, rồi đến khi nói rồi đó, người ta nói lại: ồ xin lỗi tôi vô ý nghe. Vô ý cái kiểu đó là chết người. Nhưng mà có người vẫn cứ thích làm vậy. Có người vẫn cứ thích nói cho thỏa mãn cái đó. Rồi chuyện ra sao ra, mà nói tới là tôi già cả mà chấp chi tôi. Nguy hiểm ghê chưa. Chúng ta thấy có nhiều người ước mơ sanh về cõi cực lạc mà miệng vẫn cứ nói ác, tâm vẫn cứ tham giận, thì đó là điều trái ngược lại với cái tôn chỉ Đức Phật đặt ra, hay là chư tôn đức thường khuyên chúng ta phải làm. Tu bằng cách đó thì chỉ làm trò cười cho ngoại đạo thôi. Người Phật tử chân chánh chúng ta không ước mơ gì hơn. Ước mơ của người mình được thanh tịnh, không tranh đấu nào bằng tranh đấu với phiền não ở trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta chỉ ước mơ, người Phật tử chúng ta chỉ ước mơ là làm sao tâm mình được thanh tịnh thôi. Thắng được phiền não, toàn thân đều thanh tịnh, tức là tất cả mọi vật đều tùy theo tâm của mình. Chúng ta sống một cuộc đời sống tự do tự tại. Như vậy chúng ta thấy đức thanh tịnh là căn bản của người tu Phật. Không những căn bản của người tu mà đức thanh tịnh cũng là cội nguồn của một xã hội văn minh. Văn minh đúng nghĩa mới thực. Văn minh đúng nghĩa với thực nghĩa của nó là mọi người trong xã hội đó phải thương yêu nhau. Cho nên bất luận trong đạo, ngoài đời, nếu mà ai muốn cải thiện cuộc đời mình, cải thiện xã hội, tất cả đều phải tu tập đức thanh tịnh. Mà muốn tu tập đức thanh tịnh phải lập hạnh thanh tịnh. Nhưng gần nhất và cần yếu nhất là người Phật tử chúng ta phải nên biết đi chùa, phải biết lễ Phật, nghe kinh, và không áp dụng triệt để đức thanh tịnh vào đời sống của mình thì đó, nói thì có vẻ là hơi nặng, là chúng ta tự mình làm xấu mình, tự mình làm xấu cho đạo. Tại vì mình cứ khoe là Phật tử, tại vì mình cứ khoe là mình ăn chay, tại mình cứ khoe là mình nghe pháp nhiều mà không có ứng dụng cái gì trong đời sống của mình, thì như vậy ngoài đạo họ cười. Mà đừng nói chi là ngoài đạo cho người ta cười. Thí dụ là các Phật tử nữ thì chồng con nó cười nếu mà chồng con mình nó không biết đạo, hay là nếu Phật tử nam thì vợ con nó cười, nói mẹ đi chùa mà sao cứ giữ không có hiền, hay là kể cả mẹ tu, mẹ cạo đầu rồi mà mẹ không có hiền, nói vậy là cũng đủ đau rồi. Hay là nói cha là nói là Phật tử chùa này chùa kia mà sao cha dữ quá. Điều đó thôi là đủ thấy mệt rồi. Điều đó thôi là bây giờ mình mà không có bán rau thầy tổ mình thì cũng chính là rõ ràng là mình bán rau thầy tổ mình liền. Nhưng tại sao mình tu hoài mà mình không hiền? Tại sao tu hoài mà cái miệng mình cứ lộn xộn? Là do vậy đó. Nói tóm lại, trong ba món thanh tịnh, tư tưởng là quan trọng hơn cả. Bởi vì nếu mà không có tư tưởng thanh tịnh thì chắc chắn cái lời nói phải nói bậy. Mà hay mà lời nói bậy rồi thì dẫn tới cái hành động là làm bậy liền. Cho nên trước hết là chúng ta phải làm sao gạn lọc tư tưởng của mình lại. Do đó người Phật tử tu đức thanh tịnh, lập hành thanh tịnh phải coi tư tưởng là phần thiết yếu nhất. Gàn lọc tư tưởng thanh tịnh rồi, lời nói, hành động của chúng ta sẽ tùy theo đó mà thanh tịnh. Nó giống như nước ở hồ đã lọc rồi, khi mà chúng ta mở vòi nước ra, nó chảy vào nơi nào thì nước đó cũng thanh tịnh cả, nước đó cũng đều là nước sạch cả. Nhưng mà nếu mà ngoài hồ đó mà không có lọc gạn để cằn cáo nó dơ bẩn, thì bây giờ chúng ta mở ra nước rồi đó, mở nước ra rồi nó chạy đi tới đâu là nó dơ bẩn tới đó. Chúng ta là người Phật tử nhớ rằng đến với chư tôn đức, thầy nào cô nào cũng khuyến khích mình ăn hiền ở lành. Là Đức Phật nói trong kinh nào cũng khuyến khích chúng ta phải giữ cho tâm thanh tịnh. Thì bây giờ chúng ta muốn lập Phật, một vị Phật tương lai, muốn là một vị Bồ Tát tương lai đúng nghĩa, thì ngay trong cuộc đời này chúng ta chỉ có con đường duy nhất là phải lập hạnh thanh tịnh. Có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn giữ thân thanh tịnh, giữ cái lời nói thanh tịnh, giữ cái tư tưởng thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, bài pháp lập hạnh thanh tịnh đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.